Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học kinh Pháp Cú ở trong phẩm Ngu. Và trong cái hai cái câu kế này á, nó chú trọng tới một trong những cái ngũ dục ở thế gian. Thì theo Đức Phật á, thì Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta là chúng ta sanh ở trong cái cõi này nè, chúng ta sống trong cái cõi này, cái thế giới này, và được Đức Phật gọi cái thế giới này, cái cõi này là cõi dục. Chữ dục ở đây á, nó không có nghĩa là sắc dục, mà chữ dục này cái nghĩa của nó là muốn, ham muốn. Thí dụ như mình đói bụng mình muốn ăn cũng là muốn, mình lạnh mình muốn ấm cũng là muốn. Thì cái chữ muốn á, nó không có sai, nó không có quấy. Cái chuyện muốn là bình thường, bởi vì cái cõi này chúng ta sanh như vậy và cái nhu cầu của chúng ta phải như vậy. Ví dụ như mình ở cái xứ lạnh này, mùa đông phải có sưởi, cho nên chúng ta muốn sưởi ấm. Mùa hè nóng quá chúng ta muốn lạnh thì chúng ta phải có máy lạnh hay có cái quạt. Nói chung thì muốn không có sai, vì cái muốn đó là muốn theo cái nhu cầu. Nhưng có một cái mà chúng ta muốn mà nó vượt ngoài cái khả năng của mình. Và thậm chí con người chúng ta sống, chúng ta đều phải sống bằng năm cái mà chúng Đức Phật gọi là ngũ dục. Thứ nhất là tài. Tài là gì? Là tiền của. Ở đời này mặc dù tiền nó là chỉ là tờ giấy thôi, thậm chí mình nói tiền không là gì hết, nhưng mà thiệt sự ra nó là tất cả. Không có tiền đâu có làm gì được, phải không? Mà thậm chí mà có người ta còn đem những cái ví dụ tiền là tiên, là Phật, là sức bật lò xo, là cái đo lòng người, là tiếng cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cái cân công lý. Rồi nói riết cái cuối cùng tiền là hết ý. Mặc dù mình biết tiền tài như phấn thổ, tiền tài nó giống như là bụi đất vậy, nhưng mà không có không được. Nhưng mà đời sống chúng ta ai cũng phải đi làm để kiếm tiền hết, thậm chí không có tiền không sống được. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là chúng ta không có nhận chân được cái giá trị. Mà người không thấy được giá trị thì phung phí, mà người mà quá đắm đuối nó thì bị nó lôi kéo, thậm chí phải phạm tội. Cho nên tiền nó cũng có thể làm cho mình khổ nếu mình không biết sử dụng nó, mặc dù nó không có sai. Cho nên Đức Huỳnh Phú Sổ ngài cũng nói tiền xài đúng tiền hiền như Phật, hình như ngài Thanh Sĩ. Bạc xài lầm bạc ác hơn ma, lỗi lầm cũng bởi người ta, chứ tiền bạc nó lốn vốn là vô tri. Tiền mình xài đúng thì nó mới có giá trị. Cho nên cái quan trọng là cái không phải là chúng ta nói như vậy rồi chúng ta buông bỏ, không phải. Nhưng mà chúng ta phải có chánh niệm để chúng ta thấy được nó. Cho nên á, tiền là bạc. Bạc là gì? Nó mỏng manh lắm, qua tay người này thì sang tay người khác. Cho nên thứ nhất là tiền và tài. Thứ hai là sắc. Sắc là gì? Là sắc đẹp. Hôm nay mình đẹp, bây giờ mình già mình xấu, ai cũng phải tới ngày đó thôi. Lâu lâu ở trên báo chí, trên những cái đài YouTube, người ta hay đem những nhân vật nổi tiếng ra before and after. Thậm chí quý vị biết không, cái bộ phim Tây Du Ký mà Trung Quốc đóng năm 1986 đó, tới bây giờ là hơn 30 năm. Thì những nhân vật mà trong phim Tây Du Ký quý vị nhìn, quý vị thấy đẹp không? Rất là đẹp. Ngài Quang Đức Quang, cái người đóng vai Quán Âm, người đóng vai ở trong nữ vương quốc, rồi người đóng vai thiết phiến công chúa, rồi bạch cốt tinh, rồi ngài huyền trang, ngài sa tăng, vân vân, những nhân vật trong đó. Lâu lâu cái người ta đem ra những nhân vật ngày ấy và bây giờ. Tức là ngày xưa cái người đóng vai Quan Âm rất trẻ và rất đẹp, bây giờ già, chuyện đó bình thường thôi. Cho nên nếu mà chúng ta không hiểu được cái đó, chúng ta sẽ khổ với nó. Cho nên tài sắc, rồi thứ ba là gì? Danh. Danh là gì? Là cái sự tên tuổi của mình. Có nhiều người, người ta vì danh, người ta phải làm tất cả để người ta có được nổi danh. Rồi thứ tư là gì? Thực. Thực là ăn uống. Con người mình ăn, nhưng mà bởi vì mình ăn quá cỡ cái cần, cái thiết của mình. Chẳng hạn như ai cũng nói một câu đơn giản thôi: ôi, ăn để sống. Nhưng mà đâu có ai ăn đơn giản để sống đâu. Cho nên á, phải thêm câu thứ nhì: ăn để sống mà phải biết ăn mới sống. Còn không biết ăn là chết sớm. Không biết ăn là bệnh tật, chứ đâu phải đơn giản đâu. Phải không? Rồi cuối cùng là ngủ nghỉ, gọi là thùy. Như vậy bây giờ quý vị kiểm lại: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, ai cũng có. Đâu phải chỉ người đời, ngay cả người tu cũng phải có ăn, có mặc, có sắc, có ngủ, đủ thứ chứ. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta thấy được cái chừng mực của nó, để chúng ta không bị lôi cuốn, để chúng ta không bị vì nó mà chúng ta khổ, mà thậm chí vì nó mà chúng ta gây tội lỗi nữa. Đó, cho nên cái ở chỗ này, cái chỗ là mà trong cái hai cái câu kinh mà sắp tới chúng ta học đó, là nó chú trọng về danh. Mà người xưa là người ta khổ sở vì cái danh, đâu phải bây giờ đâu. Người xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mà bây giờ á, người ta có một cái cách promote, quảng cáo danh của người ta bằng nhiều cách khác nhau. Có thậm chí giờ mình không nổi, giờ mình làm gì cho người ta chửi chơi vậy, cái mình nổi à. Báo chí mọi thứ đăng lên, mình tạo những cái tin tức gì đó mà nó có thể không tốt về mình, nhưng mà nhờ vậy cái là tên tuổi mình được có mặt trên báo chí, có mặt trên các cái đài, vân vân. Vì vậy mà ngày xưa người ta, các cái người mà người ta làm hồi xưa, là một trong những cái mà người ta gọi là hãnh diện đó, là người ta được làm quan. Nhưng mà hễ mình muốn vào trong hoàng cung mà làm quan á, thì mình phải lòn cúi. Cho nên á, trong truyện Kiều á, mà nếu mà mình đem, mình bó cái thân mình đi đầu hàng một cái nơi nào đó, nhưng mà mình là người sống rất là chánh trực, thì mình phải đối diện với những người hàng thần lơ láo. Và trong truyện Kiều có câu: bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu. Áo xiêm ràng buộc lấy nhau, vào luồng ra cuối công hầu mà chi. Sao bằng riêng một biên thùy, sức này đã dễ làm gì được nhau. Nhiều khi mình không có danh lợi gì hết, mình sống ở một góc nào đó, nhưng mà mình không bị ràng buộc. Áo xiêm ràng buộc lấy nhau, tức là nhận được cái áo mà của vua ban, áo mà chiếc áo quan đó đâu phải đơn giản. Áo xiêm ràng buộc lấy nhau thì phải làm gì? Phải vào lòn ra cuối công hầu mà chí. Sao bằng riêng một biên thùy, sức này đã dễ làm gì được nhau. Thờ là tôi ở. Cho nên ngài Nguyễn, ông Nguyễn Công Trứ cũng câu: hẹn với lợi danh ba chén rượu, vui cùng phong nguyệt một bầu thơ. Thôi bây giờ kiếm tôi đi ra làm quan, tôi làm gì thôi, hẹn đi, tháng sau, năm sau, giờ để tôi enjoy cái đó. Hẹn với lợi danh ba chén rượu, để tôi uống hết ba chung rượu rồi nói chuyện, vui cùng phong nguyệt một bầu thơ. Cho nên lúc đó là tôi ý muốn nói là cái người nhàn nhã người ta không có vướng bận. Mình có một cái câu mà chúng ta thường nghe đọc hoài: cuộc trần thế tấn tuồng ảo mộng. Mình giống như một đống một cái tuồng, phải không? Ai trong này cũng có một vai để diễn hết, đúng không? Lớn lên rồi cái bắt đầu mình thủ một vai, là đi vô hãng cái mình làm vai sếp, về nhà mình làm vai vợ, đối với mấy đứa nhỏ mình làm vai mẹ. Đó, mỗi một người mình đóng rất là nhiều vai, nhưng mà cuối cùng rồi á, hạ màn rồi thì mình trở về với mình. Cuộc trần thế tấn tuồn ảo mộng, danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hiệp. Cái sự giàu sang nó chỉ là như một đám mây, nó tụ rồi nó tan. Giàu đến đâu cũng trong một kiếp, sang cho lắm cũng chỉ một đời. Cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền chắc. Cái thân mà đất nước gió lửa này không có bền chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt. Ở đây là ai đã phá hòa chắc chắn, các vị nào ngồi đây thì sẽ thực chứng được một điều là sanh tử thấy liền trước mắt. Mới vừa thấy sống sờ sờ đó, bước lên mất rồi. Có nhiều vị nuôi mẹ bệnh, đút mẹ ăn cháo uống nước, vừa đi vô trong nhà vệ sinh rửa tay cái đi ra, bà già đi mất tiêu rồi, thấy liền trước mắt. Cái người thân của mình mới thấy bước xuống lầu đây, rồi mình tưởng đâu là lên lầu nghỉ ngơi, ở dưới này mình làm chuyện, lát đi lên thấy nằm ngủ đi luôn rồi. Sanh tử thấy liền trước mắt, mà đâu có luận là người già đâu, ai tuổi bất cứ tuổi nào cũng có thể chết. Giống như các vị mà vướng vào cái bệnh mà gì sleep apnea, là Pháp Hòa đã bệnh đó đó, thì cái bệnh đó là một trong những cái nguy hiểm là gì, chết trong giấc ngủ. Cho nên đêm nào đi ngủ và cũng hay suy nghĩ, nằm xuống mình ngủ không biết tối ngày, mà không biết tối nay mình có đi luôn không. Tại vì mình vướng vô cái bệnh đó là một là mình chết trong giấc ngủ, hai là mình bị stroke, bị tai biến, phải không? Thành thử ra kìa sanh tử thấy liền trước mắt, mà sáng nào ngủ dậy ra mà mình biết, mình nghe đồng hồ reo mà mình biết là mình còn dậy được là biết rồi đó, mình còn được ngày để sống chứ còn thiệt sự không biết. Đám cô phần đa thị thiếu niên nhân, ra ngoài nghĩa trang đâu phải trên tấm mộ nào cũng người già đâu, có những người còn rất trẻ. Vì vậy á, mà đối với đạo Phật á, thì Đức Phật là cái người nhắc nhở những cái đó để cho chúng ta ý thức, chúng ta vẫn phải sống với nó, nhưng đừng có để nó làm khổ mình một cách quá đáng. Biết nó để sống. Thí dụ như con người ai không ăn, nói như vậy đâu có nghĩa là không ăn, nhưng thôi lúc nào có ngon mình ăn ngon, lúc nào không có gì ăn thì mình ăn sơ sài gì cũng được. Tức là đừng có quá phải mất thời gian khổ sở với cái nó. Có nhiều khi mình ăn mình thiếu gì một chút, mình chịu không nổi, nói một lần thì người ta nghe người ta hiểu rồi, nói hoài. Chẳng hạn như nấu canh chua đi, người ta không có ngò ôm, ngò gai gì đó, thì mình lên mình ăn mình nói canh chua mà không có ngò gai, mất ngon ha, nói người ta hiểu rồi. Mà thậm chí cái người nấu người ta cũng biết nữa, nhưng mà tại vì bữa nay không có mua được, ngồi nói hoài. Thì cái người đó người ta nghe hồi người ta cũng khó chịu. Nếu mà người ta là cái người chưa có xả bỏ tu tập được, nhưng mà cho người, cái dù cái người tu cỡ nào đi nữa mà người ta lo cho mình, mà mình cứ ngồi mình lại nhảy cái chuyện thiếu chút ít đó. Cho nên tài sắc danh thực thùy, ở đây Đức Phật nhắm tới cái danh. Và qua cái câu kinh thứ 72, tự nó chịu bất hạnh, khi danh đến kẻ ngu vẫn may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Kẻ phàm phu lòng thì muốn cầu được tri thức, mà hành động lại dẫn tới diệt vong, nên hạnh phúc bị tổn hại mà trí tuệ cũng tiêu tan. Phàm phu là gì? Phàm phu là cái người bình thường, người không có hiểu biết. Cái người phàm phu mình muốn được có tri thức, nhưng mà hành động thì dẫn tới diệt vong. Cũng giống như cái đầu mình thì muốn đường, nhưng mà mình điên nẻo. Có nhiều khi cái đầu mình nghĩ này nè, nhưng mà mình nói ra không phải cái chuyện đó. Có không? Thỉnh thoảng mình vậy đó. Chứ ở đây á, nếu mình không có tỉnh thức á, thì mình muốn được cái này nhưng mình làm cái chuyện khác để cho cái tiền của cũng như cái tiếng tâm, cái uy tín của mình nó tan mất. Đó là cái câu thứ 72. Qua tới câu thứ 73. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo. Ưa quyền tại tinh xá, muốn mọi người kính nể. Câu này thì quá rõ ràng. Ưa danh không tương xứng là gì? Mình thích một cái danh mà nó không tương xứng với cái khả năng của mình đó. Mà lại thích ngồi trước các bậc tỳ kheo. Trong Phật giáo đó, các vị tu sĩ đó, cái vị mà bên Nam á, là cái vị mà viên thành được một cái mà gọi là cái phẩm chất của người tu, là cái vị đó thọ tỳ kheo, tức là thọ 250 giới. Mình khi mình đi tu, mình làm sa di, mình thọ 10 giới thì mình mới vừa được xuất gia thọ giới, mình chưa chính thức là một vị tăng. Người mà chính thức là một vị tăng hay là một vị trong Phật giáo đó, người đó phải thọ tỳ kheo. Bây giờ Phật tử mà bình thường mình nói chuyện thì nói đơn giản, ồ chú đó được làm thầy chưa? Khi mà hỏi là được làm thầy chưa, nghĩa là cái vị đó thọ tỳ kheo chưa đó. Giờ mình nói tùy thuận theo cái ngôn ngữ người ta, cho người ta dễ hiểu đi. Tại lúc mới vô tu gọi sư chú, bây giờ mà thành tựu được cái pháp tỳ kheo rồi đó, thọ giới tỳ kheo rồi, thì ta hay gọi là giờ lên làm thầy rồi đó, không có còn gọi chú nữa. Thì bên nữ là tỳ kheo ni. Cho nên á, mình ưa một cái danh mà nó không có tương xứng với khả năng của mình. Vì vậy mà trong các vị tỳ kheo có một dạng tỳ kheo là gì? Tự xưng tỳ kheo, tương tợ tỳ kheo. Mình tự xưng đi mua áo gì mình mặc. Ở bên một số các quốc gia Phật giáo đó, ai mà muốn đi vào trong cái tiệm mà bán y phục của người tu á, là cái người đó phải có thẻ chứng nhận họ là một tu sĩ thực thụ thuộc chùa nào, thọ giới vân vân. Thường thường á, người tu có cái thẻ kêu là tăng tịch, giống như chứng minh nhân dân mình bây giờ, hay là cái ID driver license của mình vậy đó. Thì bên Phật giáo các vị tu sĩ có một cái thẻ gọi là thẻ tăng tịch. Tăng tịch là gì? Tức là lý lịch của vị tăng đó, tên thật là gì, tên đời là tên thật, rồi pháp danh gì, sanh năm nào, giới phẩm là gì, trực thuộc chùa nào, tu ở chùa nào. Phải có cái thẻ đó vô mua mấy cái y phục đó người ta mới bán. Còn có nhiều nước không có cái chuyện gọi là chứng nhận gì hết, có tiền vô mua, muốn mua gì đó mua. Thành thử ra người ta dễ giả mạo làm người tu. Mà khi mà mình giả mạo như vậy thì nhìn cái tướng cũng na ná vậy, nhưng mà thực chất cái người tu mình không có. Mình không có cái oai nghi, không có cái tế hạnh, không có cái hiểu biết của một người xuất gia. Cho cái người mà xuất gia thật sự. Ngày hôm qua có một em nhỏ 17 tuổi ham đi tu lắm, xin đi xuất gia. Thì em thì không thích đi học, chỉ thích tu thôi. Thì em mới nói với Pháp Hòa, chứ ví dụ bây giờ con tu mà con không học gì hết được không? Con không học giới mà con không học kinh, không học gì được không? Pháp Hòa nói cái gì con không học thì được, nhưng mà giới không thể không học. Tại sao? Tại vì cái chuyện đó là chuyện căn bản của người tu. Hỏi giờ vô tu mà không biết gì của người tu hết, sao lấy gì tu? Mình phải biết cái căn bản gì, người tu phải tu làm sao, phải giữ giới gì, cho nên phải học. Có nhiều người nói thôi khỏi học đi nữa, đi mua bằng. Này là suối vàng. Đáng lý phải khuyên học chứ, tại sao nói là đi mua bằng. Cho nên người tu á, là mình phải biết cái bổn phận của mình. Mình là sa di, mình phải học luật của sa di. Để khi người ta hỏi tới mình, chú đi tu vậy bây giờ chú là gì, mình phải biết mình là ai. Thậm chí người ta đi vào trong một cái buổi lễ, các vị sa di xin đứng qua bên, mình đứng sớ rớ, mình nói tôi không biết tôi là sa di hay là sa ri, tại vì tôi đang sớ rớ. Và mình phải biết mình là ai, và thậm chí cái nghĩa của cái chữ đó là gì, và bổn phận mình phải làm gì trong cái khi mình làm một vị sa di. Rồi khi mình là một tỳ kheo, đâu đơn giản chỉ đi thọ giới về là coi như xong rồi đó. No, không có phải chuyện đó đâu. Cho nên Tổ Quy Sơn á, ngài phòng ngừa trước cái chuyện đó, là ngoài quở một câu ở trong cái bản văn của ngài: cớ sao vừa đi thọ giới về thì tự xưng ta đây là tỳ kheo, rồi cứ thế mà lung tình mặc ý thọ hưởng những cái vật dụng của người ta cúng dường. Hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ. Không có suy nghĩ cái của đâu mà người ta đem đến, bất giải thổn tư lai xứ. Mình không có suy nghĩ rằng cái của này ở đâu mà tới. Nhiều khi mình sống cứ mở mắt ra là khó ăn, mình không bao giờ thấy được cái cực khổ của người làm. Mà đa số bây giờ người ta không thấy được cái cực nhọc, tại vì cái gì cũng sẵn hết á. Bây giờ quý vị thấy cái gì cũng ready to eat. Thậm chí rửa rau cũng không còn rửa nữa, rửa sẵn để một hộp mua về. Cho nên thỉnh thoảng mình phải đi rửa rau. Để chi? Để mình hiểu rằng cái cọng rau sạch mà mình ăn là cả một quá trình cực nhọc của người rửa. Rồi thậm chí mình bước lên bàn là có chén sạch, đũa sạch, đóng mình ngồi mình hưởng thôi. Mà mình quên rằng cái bữa cơm mà mình ăn bao nhiêu chén, dĩa, muỗng, nĩa. Trời ơi, mình ăn đủ kiểu nhé. Ăn súp có muỗng riêng, ăn này có muỗng riêng, ăn dessert có muỗng riêng, ăn gì có, dọn một bữa ăn chén đĩa tùm lum. Mà mình quên rằng sau cái bữa ăn thoải mái này của mình là biết bao nhiêu cái cực nhọc để rửa chén của cái người rửa. Cho nên thỉnh thoảng phải đi rửa chén để mình đồng cái cảm với cái người cực nhọc đứng rửa. Ở trong chùa là cái khâu rửa chén là cực lắm. Người nào mà đứng rửa đó ha, lỡ dại mà phát nguyện. Con thích rửa chén lắm. Trời ơi, đứng từ sáng tới chiều, thấy cái xin của bộ còn có 2-3 cái nữa là khỏe rồi ha. Rồi quay lại nhìn dưới chân nguyên một đống tiếp tục. Đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ, bất giải thủng tư lai xứ. Rồi còn nói một câu nữa: dĩ nhiên thôi, tôi ở chùa thì người ta phải cúng, tôi tu thì người ta phải cúng. Nói vậy đó. Cho nên ngài Quy Sơn á, tức là tổ ngài Linh Hữu đó, ngài biết được những cái suy nghĩ của mình. Cho nên trong cái lời văn nhắc nhở của ngài, ngài đã nói sẵn cái câu đó: hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ. Thì đây cái câu ở trong này: ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo. Ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người kính lễ. Cái văn Trường Hàn: kẻ ngu xuẩn thường hay muốn danh tiếng mà mình không xứng. Chỗ ngồi cao trong tăng chúng, oai quyền trong tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc. Nhưng mà thường thường đối với Đức Phật, một cái người mà không có khả năng mà thích cái danh, thích cái sự gọi là đi trước, đi trên người ta, cái đó là cái gọi là cái gì, cái hại đó, không có lợi. Cho nên nhiều khi mình không có phải như vậy mà mình được người ta tưng bốc mình như vậy đó, thì cũng phải cẩn thận, vì cái đó là cái nguy hiểm. Mình không có thắng được á, có một ngày nào đó mình sẽ bị, mình bị gì, bị người ta phát hiện. Cho nên các vị thường nhắc: tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Mình biết dừng lại đi, biết dừng thì nên dừng đi, thì cả đời không có nhục. Mà mình ham danh quá, mình muốn được người ta khen mình, để là được có một cái tiếng, cái danh là mình là giàu, mình là hay, mình là thế này thế kia, cái đó nguy hiểm. Gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu. Nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê. Mùi tục vị lưỡi tê tân khổ. Cái mùi, cái vị của trần tục đó, mình ném vô cái lưỡi mình nó bị tân khổ. Chữ tân là khổ là đắng, tân là cay, cay đắng lắm. Mùi tục vị lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót gỗ khi khu. Cái chân mà mình đi trong cuộc đời danh lợi này á, đừng có tưởng là nó trơn tru nha. Nhìn lại cái gót chân hồi đó, nó rổ hết trơn. Thường thường mấy người mà người ta đi không có giày dép cẩn thận, đi hồi chân dơ, chân bị rổ, bị lủng lỗ hết. Sống còn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô nhô gặp gần. Bào ảnh là gì? Bóng dáng của bọt bèo. Mình thấy, nhưng mình đi xa xa mình thấy nhấp nhô vậy. Và chiếc thuyền đó, thấy trên biển vậy đó, nhưng mà thật sự một cơn sóng ập tới, thuyền nó có thể lật. Một cái người mà người ta ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tỉnh xá, muốn mọi người kính nể. Mình muốn người ta kính nể, mình phải có thực chất. Mình không có thực chất mà mình chỉ có cái tướng bên ngoài thôi, đụng vô mình thì không có cái chất thì nó uổng lắm. Cho nên á, người ta hay nói là tốt mã rã đám. Nhiều khi thấy nó tốt vậy đó. Hôm bữa có một cái người đó, không biết ta dọn nhà, ta gom đồ cũ ta cho sao đó. Thì trong đó nó có một cái cây nhang, ai cũng cỡ chừng gang tay mà nó bự lắm. Mà cái cây nhang đó đó, mà theo như họ vẽ cái hình họ chỉ dẫn á, mà mình thắp cây nhang đó lên á, mà cái tàn mà sau khi mình nó đốt hết rồi thì nó hiện Đức Quan Âm ở trong cây nhang nó lên. Rồi dưới cây nhang nó xây một cái đế bằng đất đẹp lắm. Nhưng mà quý vị biết cây nhang đó, người ta làm xong người ta bao cái miếng ni lông lại, nó cứ ngắt chỗ nhìn đẹp thế là đẹp luôn. Rồi đem tới người ta cho. Pháp Hòa mới nhìn cái này không biết cái gì, nhưng mà đọc vô cái chữ Hán nó để là đàn hương nhang. Thì mình mới xé cái bao ni lông định đem đốt thử. Quý vị biết không, vừa xé ra một cái thôi thì cái đất mà ở dưới nó làm cái base, cái bệ cho cái cây nhang nó nát bét ra. Rồi xé cao lên nữa, nhang rời rời rạc đó. Tốt mã rã đám đó. Nhiều khi mình thấy cái đó nó tốt tốt vậy, nhưng mà thật chất nó không có, chất lượng nó không có. Cho nên người ta chuộng cái gì? Ta chuộng cái quality hơn là cái quantity. Rồi bây giờ mình không có dám nói mình là một cái chất tốt gì, nhưng mà ít nhất nó phải thể hiện được cái bản chất. Người ta mua cái gì về, người ta muốn cái giá trị nó tương xứng. Thí dụ như ta mua cái hàng đó, người ta theo giá trị nó là hàng tốt nhất á, nhưng mà mua giá rất là rẻ, thì mua về thì xài đâu có đúng như ý mình, thì người ta chấp nhận, ta thậm chí người ta còn nói một câu để mà người ta an ủi ta nữa: tiền nào của nấy. Trời đất ơi, anh mua có 10 bạc mà anh muốn cái hàng của trả 100 đồng sao được. Cái hồi đi, có một lần đi Trung Quốc á, các vị mới đi vô một cái tiệm bán cell phone, mà cái Pháp Hòa nhớ là lúc đó là iPhone mà số 7, số 10 gì không biết là mới ra đó. Mà ở đây mình mới xài tới số mấy nhỏ nhỏ thôi, lúc đó mình chưa biết cell phone, chưa có biết mấy cái phone đó đâu. Thì qua bên đó nó bán loại top nhất trong cái lúc đó, mà nó bán có 100 đô một cái à. Trời ơi, người nào cũng khoái quá trời. Cái này mà bên mình là 600 đó nha, qua đây có 100 mà. Mà trước khi vô là Pháp Hòa nói rồi, Pháp Hòa nói đi vô coi thôi nha, đừng có ai mua cái gì nha. Rốt cuộc 17 người dính câu, 17 người là hết 1.700 đô rồi. Mà nó giao trước ra khỏi tiệm là không có trả lại nha. Trời ơi, lên cái 17 người đó mở hộp liền. Mở hộp rồi chạc rồi làm dữ lắm. Sao cái quẹt hoài nó không đi. Bộ Phật tử mình ở đây nè, order thẳng từ trên nó 4 cái. về dục rác hết. Mới kể cho Hòa nghe, nó chờ con mới order 4 cái. Con Hòa mới thấy tự nhiên chú đi tốn 400. 400 đó chú gom lại chú được cái chú xài lâu hơn. Còn chú tốn 100 cái mà chú thấy chú có được 4 cái, nhưng mà cuối cùng 4 cái đó nó không có gì hết. Mua quẹt hoài sao nó không lên, chứ cuối cùng tức quá thổi cái phì cái nó chạy. Cái này là không phải quẹt nữa mà thổi. Cho nên nhiều khi á, mình mua một cái gì đó, cái giá trị nó không, mình nhìn nó cao, nhưng mà cái tiền mua rẻ, mua về thì mình thấy rằng nó không có đúng. Nhiều khi người ta cũng nói một câu, đúng rồi, tiền nào của nấy, ham rẻ thì phải chịu thôi. Cho nên qua cái câu này, hai cái câu nó chú trọng tới danh. Thì một người, một cái câu trên á, thì cái người danh á, khi danh đến kẻ ngu, cái danh mà nó tới với cái kẻ khờ á, mà không có biết được cái chất liệu của mình á, thì chính đây là cái nguy hại. Thí dụ như người ta dẫn một cái người đó vô, ta giới thiệu đây là hoàng thượng, mà anh không nói dạ không, tôi bán khoai lang. Không phải tôi là người gì đó, tôi không phải vua, thí dụ vậy. Thì nói từ đâu đi. Có cái câu chuyện vui á, có ông thầy đó, ông vô chùa không tu mà không biết gì hết trơn. Cái bữa nọ mà cái thầy mà dạ thưa thường hay tiếp khách mà giảng kinh, ông đi vắng đi. Thì cái ông mà không biết gì, ông ở nhà ông giữ chùa. Thì có người Phật tử mới vô nói, trời, bữa nay con được may mắn được gặp thầy, xin thầy khai thị cho con. Vậy con xin thưa thầy, Phật là gì? Trời đất ơi, ổng có học hành gì đâu, không biết. Ổng ngồi im, ổng nói thôi giờ mình không biết trả lời, mình ngồi im đi. Nó thấy mình ngồi im, hồi nó đi chỗ khác chơi. Ai ngờ đâu nó quỳ xuống nó lại, nó nói dạ con hiểu rồi, Phật là ngồi yên bất động. Rồi dạ thưa thầy, con hiểu cái câu của thầy rồi, Phật là ngồi yên bất động. Vậy thì con xin thưa thầy, cho con hỏi câu thứ hai, Pháp là gì? Ông nói trời ơi, ông nghĩ ông đâu á, nó hỏi Phật mình nói không ra, giờ nó hỏi Pháp, thôi để tôi kiếm đường nào tôi chạy. Cái ông ngó tới ngó lui về, cái tôi quỳ xuống nó lại tiếp nữa, ô con hiểu rồi, Pháp ở khắp mọi nơi. Dạ thưa thầy, xin thầy dạy cho con tăng là gì? Ông nói trời ơi, nó hỏi Phật mình trả lời không được, nó hỏi Pháp mình nói không xong, bây giờ nó hỏi qua tăng đã biết đường đâu trả lời. Ông hồi hộp quá, ông xỉu luôn. Nó quỳ xuống nó lại tiếp, nó nói dạ con hiểu rồi, ý của thầy nói tăng là người buông xuôi tất cả. Nhưng mà mấy vậy thì cái ông cư sĩ đó với cái ông thầy này ai giỏi Phật Pháp hơn? Ông cư sĩ kia phải không? Ông giỏi Phật Pháp cho nên ông có thể nhận ra Phật là không nhúc nhích, Pháp là khắp mọi nơi, đúng chân lý quá chi nữa. Nhưng mà đâu có ai biết được cái ông này nè, cái ông ngồi đây nè, ông không biết trời đất gì hết trơn đó. Cho nên á, mình được người ta gọi mình bằng một cái từ nào đó. Thí dụ mà người ta nói vậy mà chưa được, phải ông về ráng làm cho được đi. Lỡ mai mốt người ta có phát hiện là mình thực chất. Thì đó là hai cái câu kinh Pháp Cú trong Phẩm Ngu ha, câu 72 và 73. Xin chia sẻ với đại chúng, chúc đại chúng an lạc. Mình có câu ca dao, cái vòng danh lợi công công, người hồng ra khỏi kẻ trong bước vào. Có nhiều người ta vướng rồi, người ta muốn ra lắm nhưng mà không được. Bước vào thì phải té nhào, bò lăn bò lóc bò cào tét da. Rồi cuối cùng có một câu nè, lợi danh danh lợi vòng vòng, thoát ra rồi lại lấy còng đeo vô. Đến khi nhắm mắt ô hô, mọi vật để lại bộ đồ mang theo. Giờ đi đám tang thấy không, cái gì cũng để là hết á, chỉ có đem theo vài bộ đồ thôi. Hiểu được như vậy thì chúng ta vẫn phải có danh, có thực, có thùy, nhưng không có bị nó làm lôi mình, làm khổ mình. Miễn đủ mình có mình sống. Nếu mà nói danh, ai cũng có danh nè, ngồi đây cũng có danh hết thấy không. Thí dụ Pháp Hòa đi, ta vô đây danh là gì? Là trụ trì. Nhưng mà tưởng danh này ngon hả? Khó ăn. Trưởng nam, trời ơi, người đó trưởng nam đó nghe. Trưởng nam là gì? Trưởng nam nào có gì đâu, 100 cái dỗ đổ đầu trưởng nam. Ông đâu nghe, ông làm trưởng nam đâu có sung sướng gì đâu, chuyện gì cũng lôi trưởng nam ra để mà giải quyết, thí dụ vậy. Cho nên có danh, nhưng biết rằng cái danh nào mình cũng phải trả với cái giá của nó. Chúc đại chúng an lạc.